Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta đến bài số 78 trong loạt bài sách Khải Huyền. Chúng ta đang học ôn lại những nguyên tắc đã học từ những bức thư mà Chúa Giê-xu đã gửi cho bảy hội thánh. Chúng ta muốn đáp ứng lại với Chúa, muốn hồi âm lại với Chúa bằng hành động và bằng sự dấn thân của chúng ta trên những lẽ thật mà Chúa đã ban cho. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc những phần Kinh Thánh trong bảy bức thư mà Chúa đã gửi cho bảy hội thánh. Nói về lời hứa của Chúa cho những người được thắng. Cho hội thánh Ê-phê-sô đoạn 2 câu 7. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng, kẻ nào thắng ta sẽ cho ăn trái cây sự sống trong paradis của Đức Chúa Trời. Cho hội thánh Si-miệt-nơ đoạn 2 câu 11. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng, kẻ nào thắng sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai. Cho hội thánh Bẹt-gam đoạn 2 câu 17. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh, kẻ nào thắng ta sẽ ban cho mana đương dấu kín và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng. Trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy, không ai biết đến. Cho hội thánh Tiatira, đoạn 2 câu 26. Kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền cai trị các nước. Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước như đồ gốm, khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi cha ta. Ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Cho hội thánh Sạc Đe, đoạn 3 câu 5. Kẻ nào thắng sẽ được mặc lấy áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt cha ta cùng trước mặt các thiên sứ Ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Cho hội thánh Philadelphia, đoạn 3 câu 12. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta là Jerusalem mới từ trên trời bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết lên trên người. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Cho hội thánh Laodice, đoạn 3 câu 21. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi Ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã gửi cho hội thánh của Ngài 7 hội thánh, 7 bức thư trong đoạn 2 và đoạn 3 cuốn sách Khải Huyền mà chúng ta đã cùng học trong nhiều tháng qua. Trong phần ôn lại và áp dụng, chúng ta muốn áp dụng những điều mà Chúa đã dạy dỗ cho hội thánh và hồi âm với Chúa theo như những điều mà chúng ta đã muốn hứa nguyện. Thứ nhất là khi chờ đợi Chúa tái lâm, tôi sẽ thờ phượng Chúa. Thứ hai, khi chờ đợi Chúa tái lâm, tôi sẽ sống thánh khiết. Thứ ba, khi chờ đợi Chúa tái lâm, tôi sẽ hầu việc trung tín. Thứ tư, khi chờ đợi Chúa tái lâm, tôi sẽ truyền rao danh Chúa. Thứ năm, khi chờ đợi Chúa tái lâm, tôi sẽ sống thương yêu người khác. Thứ sáu, khi chờ đợi Chúa tái lâm, tôi sẽ sống cho giá trị đời đời. Như chúng ta nói, việc đầu tiên là sự thờ phượng. Sự đáp ứng đầu tiên của một người thực sự hiểu lẽ đạo tái lâm, hiểu bảy sứ điệp mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã gửi cho các hội thánh, hiểu được sự mặc thị về Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì sự đáp ứng căn bản hơn hết là sự thờ phượng. Sự thay đổi này từ trong lòng, bày tỏ sự yêu mến, phơi bày trong khi thờ phượng, là một thái độ sống động cần thiết và là một dấu hiệu chắc chắn của đức tin trong lòng khi chúng ta đến với Chúa trong sự thờ phượng. Cho nên để hiểu biết tận tường về Chúa Cứu Thế Giê-xu và công việc cứu rỗi vĩ đại của Ngài đã được bày tỏ mặc thị qua hình ảnh của sự tái lâm của Chúa và ngày Chúa trở lại vinh hiển, thì chúng ta nghe lời Hebrew nhắc nhở, đoạn 10 câu 24-25. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và về việc tốt lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Và hễ anh em thấy ngày của Chúa càng hầu gần chừng nào thì phải hết lòng trong sự khuyên dụng nhau để nhóm lại, để thờ phượng, để bày tỏ lòng kính yêu Chúa vì đã hiểu biết sự vinh hiển của Chúa qua sự mặc thị của Ngài. Điều thứ hai mà chúng ta cũng đã học đó là trong khi chờ Chúa tái lâm, tôi sẽ sống thánh khiết. Vấn đề sống thánh khiết được đưa ra trong hai khía cạnh. Thứ nhất là sự trong sạch về tội lỗi và thứ hai, biệt riêng cho mục đích của Chúa. Khi chúng ta chờ đợi Chúa tái lâm và nghe lời Chúa đòi hỏi bảy hội thánh, thì chúng ta biết sự gặp gỡ Chúa là một điều hết sức là nghiêm trọng, cần sự chuẩn bị hẳn hoi, cần một cuộc đời thay đổi. Chúng ta biết rằng Chúa đã không chấp nhận những người đi hai hàng, những người thông đồng với thế gian, như những thơ Chúa đã gửi cho các hội thánh. Những người hâm hẩm, những người tưởng sống mà chết đều là những người mà Chúa khuyến cáo cách nặng nề. Trái lại, Chúa bằng lòng với tất cả những người phục vụ Chúa bước đi trong sự nên thánh và đeo đuổi mục đích thiêng liêng của Chúa. Và chúng ta cũng nhớ rằng không có sự nên thánh thì chẳng có ai có thể thấy được Đức Chúa Trời. Hebrew đoạn 12 câu số 14. Cho nên chúng ta muốn nhắc nhở đời sống thánh khiết chờ đợi Chúa trở lại là dấu hiệu của ân sủng Chúa làm việc trong đời sống của những người Chúa chọn và cứu cho nước đời đời của Ngài. Sứ đồ Phaolô nói với Tít ở trong đoạn 2 câu 11, 13. Và ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ công bình nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Khi chúng ta chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc là sự hiện ra vinh hiển của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta hiểu một điều, đây là ân sủng, và ân sủng đã cứu rỗi chúng ta, và ân sủng đã được trình bày rõ ràng qua sự mặc khải Chúa. Cho nên ân ấy dạy chúng ta phải chừa bỏ sự không tin kính, tình dục thế gian và ở đời này theo tiết độ công bình nhân đức. Nghĩa là sự chờ đợi của chúng ta được bày tỏ ra trong đời sống thánh khiết và đời sống tìm kiếm Chúa và đời sống phục vụ Chúa. Giăng cũng nhắc lại như vậy ở trong Giăng nhất đoạn 3 câu 3. Ai có sự trông cậy đó trong lòng, tức là sự trông cậy về ngày Chúa trở lại và ngày gặp Chúa, thì tự mình làm nên thanh sạch giống như Ngài là thanh sạch. Hôm nay chúng ta đến phần số 3 trong lời hứa nguyện hay là hồi âm đáp ứng với Chúa, đó là trong khi chờ đợi Chúa tái lâm, tôi sẽ hầu việc trung tín. Nếu có một điều gì liên hệ mật thiết đến sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu song song với sự thờ phượng và sự sống thánh khiết là sự chuyên cần trung tín phục vụ hầu việc Chúa. Trong bảy bức thư gửi cho bảy hội thánh, chúng ta nhớ những điều Chúa khen các hội thánh. Đây là những điều khi Chúa nhìn vào hội thánh thì Chúa bằng lòng và Chúa nói ra để khuyến khích các hội thánh cứ tiếp tục đi trong con đường hầu việc Chúa và đồng thời đưa ra mẫu mực cho tất cả những hội thánh ở trong lịch sử, kể cả cộng đồng đức tin của chúng ta hiện tại, để có thể bước theo những nguyên tắc này. Chúa nói với hội thánh những điều mà chúng ta cần phải nghe. Đoạn 2 câu 2, ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi. Đoạn 2 câu 3, ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta không mệt nhọc chút nào. Đoạn 2 câu 13, ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta. Đoạn 2 câu 19, ta biết công việc ngươi, lòng yêu thương ngươi, đức tin ngươi, sự hầu việc trung tín ngươi, lòng nhịn nhục ngươi, và công việc sau rốt ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa. Đoạn 3 câu 10, ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta. Những lời này Chúa khuyến khích trong sự nhịn nhục, trong sự trung tín của những cộng đồng và những người hầu việc Chúa. Chúa khen thưởng sự hầu việc của các hội thánh. Mà có một chữ mà chúng ta thấy được nhắc đi nhắc lại trong những điều mà Chúa khen ngợi. Đó là điều gì? Chữ nhịn nhục, tức là chữ kiên trì. Đây là điều vừa lòng Chúa. Một người đầy tớ trung kiên, chịu khó, chịu khổ, đi con đường dài lâu, kiên trì trong chức vụ. Vì thế chúng ta muốn trong bước hồi âm gửi lại cho Chúa, chúng ta muốn ghi lại lời hứa nguyện này với Chúa là con sẽ kiên trì và trung tín trong sự phục vụ Chúa. Có hai hội thánh trong bảy hội thánh mà chúng ta đã học được Chúa khen thưởng mà không bị quở trách. Quý vị còn nhớ hai hội thánh nào không? Đó là Smyrna và Philadelphia. Nếu chúng ta còn nhớ, đó là hội thánh Smyrna là một hội thánh chịu khổ. Họ bị bắt bớ, họ bị khổ nạn vì danh Chúa, họ kiên trì giữ đức tin. Và hội thánh Philadelphia cũng vậy. Họ là một hội thánh nhỏ nhưng là hội thánh chuyên cần trong sự rao giảng lời Chúa. Họ đã hết lòng nặng nợ phục vụ và Chúa khen rằng họ đã giữ lời nhịn nhục. Hai hội thánh trung tín, dài lâu, kiên trì, chịu khổ cho Chúa trong chức vụ Chúa giao phó và Chúa khen thưởng và họ đã không bị quở trách. Có một câu mà Chúa Cứu Thế Giê-xu trong bảy bức thư đều nói cách rõ ràng cho mỗi hội thánh. Đó là câu gì? Trong tất cả 7 bức thư, 7 lần, Chúa Cứu Thế Giê-xu phán rằng, ta biết công việc ngươi. Chúa nói và Chúa nhắc lại 7 lần, ta biết công việc ngươi. Chúa cũng có 7 lần ghi lại rằng, Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh, và 7 lần hứa cho kẻ nào thắng, và 7 lần lời kêu gọi, ai có tai hãy nghe. Nhưng những câu kia là câu của lời hứa và sự kêu gọi. Câu đo lường mà Chúa nói trở lại đó là, ta biết công việc ngươi. Cho nên nếu chúng ta có cảm tưởng rằng công việc làm, sự phục vụ Chúa là điều quan trọng, thì đó là cảm tưởng đúng, đó là điều chúng ta cần nhận biết. Khi Chúa nói 7 lần, Chúa nói cho chúng ta nhớ, Chúa muốn chúng ta ghi nhận. Chúa muốn chúng ta không lầm lẫn ở điểm này. Hành động phục vụ, công tác phục vụ, sự kiên trì phục vụ là điều rất quan trọng cho một hội thánh, cho một cộng đồng, cho một cá nhân đang khi chờ ngày Chúa trở lại. Quan trọng bởi vì nếu tấm lòng là tấm lòng yêu mến thờ phượng Chúa và nếu cuộc đời được gây dựng trong sự thánh khiết và đeo đuổi thứ tự ưu tiên của nước Đức Chúa Trời thì bày tỏ ra cách nào thì như thế nào là có bằng chứng của tấm lòng chân thật như vậy. Kết quả sẽ thấy ở đâu? Và chúng ta thấy rõ ràng kết quả là ở trong công việc, bày tỏ là ở trong hành động, lòng yêu mến đó được chứng minh, được đo lường qua sự kiên trì phục vụ. Vì thế, Gia-cơ đã nói, chỉ ra cho công việc làm thì biết đức tin sống hay là đức tin chết. Có lẽ chúng ta nhớ lại những thí dụ mà Chúa Cứu Thế Giê-xu nói về vấn đề tỉnh thức trung tín trong công việc. Và đây là sự nối kết không xa lạ gì với chúng ta, nhưng rõ ràng đây là sự nối kết của những người hiểu biết ngày Chúa trở lại và ngày đo lường trước mặt Chúa. Chúng ta nhớ về thí dụ ta lân mà Chúa đã kể ra ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 14 cho tới câu 30. Ở đây là nơi Chúa phân biệt đầy tớ ngay lành và trung tín và phân biệt đầy tớ dữ và biếng nhác. Đây là thí dụ nói về cơ hội và tài năng Chúa ban cho từng cá nhân. Mỗi người mỗi khác nhưng kết quả của người đầy tớ trung tín là làm lợi ra trong sự chuyên cần và siêng năng và đầy tớ biếng nhác là đem chôn để ngồi chơi xơi nước, chuyện mình trước, chuyện của chủ sau. Tài năng và cơ hội và những sự ban cho mỗi người trong thí dụ này, đó là chỗ đo lường, nối kết với cõi đời đời và đo lường của sự phục vụ. Xin chúng ta lắng nghe. Vả nước thiên đàng sẽ giống như một người kia đi đường xa, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Chủ đó cho một người này 5 ta lân, người kia 2, người khác 1, tùy theo tài của mỗi người, đoạn chủ lên đường. Tức thì người đã nhận 5 ta lân đi làm lợi ra và được 5 ta lân khác. Người đã nhận 2 ta lân cũng vậy, làm lợi ra được 2 ta lân nữa. Xong người chỉ nhận 1 thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ. Cách ít lâu ngày, chủ của những người đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ. Người đã nhận 5 ta lân bèn đến, đem 5 ta lân khác nữa và thưa rằng, lạy Chúa đã cho tôi 5 ta lân, đây này tôi làm lợi ra được 5 ta lân nữa. Chủ nói với người rằng, hỡi đầy tớ nghe lành trung tín kia, được lắm, người đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập người coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa người. Người đã nhận 2 ta lân cũng đến mà thưa rằng, lạy Chúa đã cho tôi 2 ta lân, đây này, tôi đã làm lợi ra được 2 ta lân nữa. Chủ đáp rằng, hỡi đầy tớ nghe lành trung tín kia, được lắm, người đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập người coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa người. Người chỉ nhận 1 ta lân cũng đến mà thưa rằng, lạy Chúa, tôi biết Chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra, nên tôi sợ mà đi giấu ta lân của Chúa dưới đất. Đây này, vật của Chúa xin trả cho Chúa. Xong chủ đáp rằng, hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo và lượm lặt trong chỗ ta không rải ra, vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho những người buôn bạc, rồi khi ta trở về sẽ lấy vốn và lời. Vậy ngươi hãy lấy ta lân của người này mà cho cả có 10 ta lân, vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Rõ ràng có sự phân biệt giữa người phục vụ chủ trong khi chờ đợi và người lo toan việc riêng mình. Sự đo lường rõ ràng chắc chắn trong sự thẩm định của Chúa, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia và hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia. Ai là người đầy tớ ngay lành trung tín? Là người phục vụ. Ai là người đầy tớ dữ và biếng nhác? Là người bỏ bê trách nhiệm. Đây là điều căn bản rõ ràng nhưng cũng là một sự kêu gọi chắc chắn mà chúng ta cần phải nghe. Và cũng có một sự nối kết rõ ràng giữa công việc của chúng ta hầu việc phục vụ Chúa trong đời này và khả năng phục vụ Chúa trong cõi đời đời. Như lời Chúa nói, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. sự trung tín trong việc nhỏ ở đời này, những điều mà Chúa giao phó trong tay, những tài năng, những cơ hội, những hoàn cảnh, và chúng ta dùng tất cả để làm công việc của Chúa, thì nối kết với trách nhiệm giao phó coi sóc nhiều trong cõi đời đời. Chúng ta không hiểu rõ tỷ lệ nối kết như thế nào, nhưng sự liên hệ trực tiếp được bày tỏ cho chúng ta cách rõ ràng. Chúa cũng phán một thí dụ tương tự ở trong Luca đoạn 19, câu 11 tới câu 27. Chúng ta thường gọi đó là thí dụ về các ném bạc, các nén bạc. Ở đây chủ đi xa kêu 10 người đầy tớ đến cho mỗi người một nén bạc như nhau. Ở đây sự ban cho không chênh lệch như là ta lân, như là cơ hội. Ở đây ai cũng được cho bằng nhau. Chỉ có một điều ban cho và một điều ban cho bằng nhau, mỗi người chỉ có một. Đó là đời sống hay là đó là thì giờ của mỗi ngày. Ai cũng có một đời sống và ai cũng có 24 tiếng đồng hồ một ngày, không ai có hơn. Nhưng có người cũng dùng thì giờ đó được làm ra lợi gấp 10, người khác thì làm ra 5. Nhưng cũng như những tài năng và cơ hội, thì một người được ban cho một đời sống, được ban cho thì giờ mà chỉ sống cho mình, nghĩa là chỉ có một, thì Chúa cũng nói cái nguyên tắc đó, cất của nó đi, ai không có, tức là ai không làm ra lợi, thì cất luôn cái mà nó có. Có thể một số người nhún vai và nói, tại vì anh đó có tài hơn, có nhiều sức hơn, có nhiều cơ hội hơn. Được rồi, Chúa hỏi còn miếng bạc mà ta cho đồng đều mỗi người đâu. Ở nơi đó không so đo hơn thua được. Chúng ta phải khai trình về thì giờ mà mình sử dụng trong đời sống. Không phải chỉ về khả năng, không phải chỉ về cơ hội, nhưng chính cho đời sống của mình và thời gian mà mình đã được ban cho. Cho nên thì giờ mà chúng ta ngủ, hay là coi tivi, hay là chạy rong, hay là làm những chuyện riêng của mình, cho mục đích của mình mà thôi, cho sở thích của mình mà thôi, thì cũng sẽ được đo lường trong giá trị đời đời, trên căn bản giống nhau của sự phục vụ nước Đức Chúa Trời. Và nguyên tắc tính sổ của Chúa, chúng ta một lần nữa cần phải để ý trở lại, vì Chúa đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Đó là ta nói cùng các ngươi, ai có thì sẽ cho thêm, xong ai không có thì sẽ cất luôn của họ nữa. Luca đoạn 19 câu 26. Thật ra khi chúng ta nói những phần kinh thánh này có lẽ cũng đủ, nhưng trong Tân Ước có một sự nhấn mạnh làm cho sự phục vụ ở trong cuộc đời này với thì giờ mà chúng ta được ban cho, với tất cả những cơ hội mà Chúa dành cho là một điều quan trọng. Vì thế Chúa không kể một hai câu chuyện, nhưng Chúa nói đi nói lại, nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Và chúng ta cần nghe sự nhấn mạnh này, sự nhắc lại này để hiểu rằng thái độ và cách sống của chúng ta phải được chủ động bởi lẽ thật của Chúa tái lâm và được đo lường rõ ràng trong đời sống phục vụ hiện tại cho công việc Chúa và thứ tự ưu tiên của nước Ngài. Matthew đoạn 24 câu 44 tới câu 51, Chúa nói một lần nữa: "Vậy thì các ngươi cũng phải trực cho sẵn, vì có người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình đặng cho đồ ăn đúng giờ? Phước cho đầy tớ đó khi chủ đến thấy làm như vậy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình. Nếu trái lại là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng chủ ta đến chậm, bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình và ăn uống với phường say rượu, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết. Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng." Chúng ta để ý những người không hầu việc Chúa, những người không sống cho Chúa, những người không đi con đường mục đích của nước Đức Chúa Trời, thì không phải chỉ là những người yếu đuối mà thôi, nhưng nghe lời Chúa nói, định phần chúng nó đồng với kẻ giả hình, đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Người tôi tớ đã lấy ta lân của chủ mà chôn, thì bị quăng vào nơi chỗ khóc lóc và nghiến răng, nghĩa là chỗ của những người không tin và chỗ của những người không được cứu. Luca đoạn 12 câu 35-38 cũng nói tiếp: "Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Phước cho những đầy tớ ấy khi chủ về thấy họ thức canh. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình, cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ. Hoặc canh hai, canh ba, chủ trở về, nếu thấy đầy tớ như vậy, thì phước cho họ." Thì phước cho họ, phước cho những người hiểu vấn đề, phước cho những người hiểu lẽ thật của ngày Chúa tái lâm, và sống cuộc đời chờ đợi bằng cách phục vụ, bằng cách dấn thân, bằng cách hết lòng cho mục đích của chủ. Nhưng không phải chỉ phục vụ mà thôi, nhưng phục vụ trong trung tín, phục vụ trong kiên nhẫn, phục vụ trong nhịn nhục. Thêm vào đó, trong tất cả những công việc mình làm, lòng trung tín, lòng nhẫn nại, sự chịu đựng để chờ đợi kết quả. Nghĩa là đây là việc làm lâu dài, đây là chạy đường xa. Và lý do gì để phải nhọc công như vậy? Tác giả Gia-cơ nhắc nhở trở lại. Vì ngày Chúa gần rồi, đó là lý do và đó là động cơ, đó là sự khuấy động mạnh mẽ. Vì lẽ đạo tái lâm là một lý do sống động mà lời Chúa dùng để nhắc nhở sự phục vụ, cho nên chúng ta phải nhắc đến, chú ý tới và thực hành. Gia-cơ đoạn 5 câu 7 tới câu 8. Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng, họ bền lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục bền lòng vì kỳ Chúa đến gần rồi. Tại sao phải dài lâu, tại sao phải kiên trì? Vì ngày Chúa tới. Vì chúng ta đang sống trong thời kỳ mà Chúa sắp trở lại, cấp kiếp để trở lại. Cho nên nhịn nhục chờ đợi ngày mà kết quả được ban cho, tức là ngày đã trồng xong và sẽ tới ngày gặt hái. Chúng ta hiểu sự kêu gọi này và hiểu tầm quan trọng của đời sống phục vụ chờ đợi Chúa tái lâm. Tất cả quý vị, ông bà, anh chị em đều hiểu vấn đề này. Nhưng tôi muốn khuyến khích lòng của những người đã dốc công phục vụ và muốn nói với quý vị, đó là Chúa bằng lòng với quý vị, với anh chị em trong sự phục vụ của mình. Chúa mở nụ cười và Chúa nói lời khen tặng. Ta biết công việc ngươi, hỡi đầy tớ ngay lành, trung tín, được lắm. Chúa bằng lòng với công việc khó nhọc hết lòng của ông bà, anh chị em, của quý vị. Dầu người ta không biết, dầu người ta không thấy, nhưng Chúa nói, ta biết công việc ngươi, và ta biết sự trung tín của lòng ngươi, được lắm. Nhưng một điều nữa, có lẽ một kinh nghiệm tôi cũng muốn chia sẻ, và ai là người phục vụ sẽ hiểu điều tôi nói. Đó là một thời gian gần đây, có một trại thanh thiếu niên, có nhiều thanh thiếu niên họp lại, và một đứa con trai của tôi cũng có tham dự. Tôi và các anh chị em học được nhiều điều từ lời Chúa và từ với nhau. Và sau cái trại thì các bạn thanh niên, thiếu niên này cho tôi một quyển sổ kỷ niệm nhỏ, trong đó viết những lời thân thương chân thành. Tôi rất cảm động và được khuyến khích về những lời đó. Nhưng đặc biệt, đứa con trai tôi cũng viết một ít lời trong quyển lưu niệm đó. Và nó viết một câu như thế này. Cảm ơn ba, qua đời sống phục vụ của ba đã mở mắt cho con thấy sự sang cả nhiệm màu của Chúa Giê-xu. Sự sang cả nhiệm màu của Chúa Giê-xu. Và khi tôi đọc những câu đó, tôi hiểu vấn đề. Giống như tự nhiên có ai mở cửa lòng và khám phá kho tàng ở bên trong. Và trong tất cả những sự phục vụ vụn về lên xuống của cuộc đời mình, mà cho một người khác, nhất là đứa con của mình, có thể nói rằng đã mở mắt cho con thấy sự sang cả nhiệm màu của Chúa Giê-xu, thì mình có thể nói như ông Simeon là xin giờ đây Chúa cho con qua đời bình an vì đã thỏa lòng lắm rồi. Có những phần thưởng Chúa ban cho, tùy theo công việc mỗi người, tùy theo việc mình làm, tùy theo sự phục vụ trong công việc Chúa giao phó. Nhưng thưa anh chị em, ngoài những điều mà Chúa sẽ ban cho trong cõi đời đời, hôm nay tôi chỉ hỏi một điều trước mặt, là nếu bởi vì ông bà anh chị em phục vụ, bởi vì hiểu vấn đề và hiểu lẽ đạo, dốc đổ tấm lòng của mình, chịu cực, chịu khó, kiên trì, nhịn nhục, để có một người thân của mình, con mình, vợ mình, bạn mình, hay là một người khách lạ nào đến và nói rằng, vì sự phục vụ này, vì công khó này, vì sự chuyên tâm này mà đã mở mắt cho tôi, mở mắt cho con, mở mắt cho em, thấy sự sang cả nhiệm màu của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thấy được sự sang cả nhiệm màu của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì chúng ta có thể nói rằng đã được rồi, đã làm xong công việc, đã thành trọn, đã đứng vững đức tin. Nhưng với những ai còn lần lửa chưa dám bước vào trong công việc, chưa viết hồi âm lại cho Chúa để hứa nguyện rằng con sẽ phục vụ Chúa, thì tôi cũng chỉ hỏi đơn giản câu này: khoan nói chuyện, Chúa sẽ đo lường cuộc đời mình như thế nào nếu đó có vẻ hơi xa xôi và không thấy được? Chỉ câu hỏi như thế này: sau khi mình đã đi qua cuộc đời này thì có ai thấy được sự sang cả, cao vời, vĩ đại của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua mình hay không? Họ có thể thấy được Chúa hay không? Cuối cùng rồi thì con cái, gia đình, người thân sẽ tổng kết thế nào về cuộc đời mình? Và hơn nữa, vấn đề quan trọng hơn nữa là khi Chúa tổng kết trong ân sủng kỳ diệu của Chúa, thì liệu Chúa có thể gọi mình, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín? Hay là Chúa sẽ phải gọi mình, hỡi đầy tớ gian ác và biến nhát kia? Sứ đồ Phaolô ghi lại lời an ủi trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 4 tới câu 8. Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Vì chính anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết, như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền ở giữa anh em. Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. Ngài sẽ khiến anh em vững bền đến cuối cùng để khỏi bị quở trách trong ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Ông nói anh em đang trông đợi kỳ Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta hiện tới, chẳng thiếu một ơn nào, và Ngài sẽ khiến anh em đứng vững bền cho đến cuối cùng. Nếu chúng ta phục vụ Chúa, nếu chúng ta kiên tâm hết lòng, thì Chúa sẽ khiến anh chị em được vững bền, chắc chắn vững chãi cho đến ngày Chúa gọi tên mỗi chúng ta. Còn nếu không, thì chúng ta nhớ nguyên tắc mà Chúa nói: ai có thì sẽ cho thêm, song ai không có thì sẽ cất luôn phần của họ nữa. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng cả chúng ta.
Từ kiếp sống tội nhân, Ngài cứu linh hồn con. Từ nếp sống buông lung trong cõi trần hư vọng, Ngài cứu tâm linh con. Từ nơi chốn lầm than về sống nơi vinh hằng, tràn phước thiên đời đời. Thiên Chúa luôn dẫn dìu con xin cảm ơn Ngài về tình yêu cao quý tuyệt vời, nguyện đời con luôn sống cho Ngài, và dù có chết xin được chết vì Ngài. Nguyện cứu Chúa từ nhân hàng xót thương đời con, dìu bước con đi trên dương thế đầy gai trông, nguyện sống trong thiên ân từ nay đến tận chung, cầu Chúa luôn đi cùng về cõi thiên trùng phùng.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục giải luận Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Vào buổi tối, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh tiếp theo. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.